tập 7 Cuộc thi kỳ lạ. Lại nói chuyện về cô Thanh và San đang ngồi ăn bánh bên bể bơi của khách sạn Metropole. Một lúc cô Thanh hỏi:
Ê, San muốn làm gì từ giờ đến chiều? Có kế hoạch gì chưa hay là... Hay để cô đưa đi xem mấy điểm tham quan ở trung tâm Hà Nội nhé.
Cô ạ, cháu rất muốn đi với cô, nhưng có việc này cháu muốn kể với cô ạ. Hôm nay, nhân dịp đến Hà Nội, cháu có đăng ký thi một cuộc thi tiếng Anh. Cháu phải có mặt ở chỗ đấy lúc 1 rưỡi chiều nay ở đường Cầu Giấy ạ.
À, thế thì mình vẫn còn nhiều thời gian. Giờ cô đưa San qua đền Ngọc Sơn xong, mình đi ăn bún chả này, rồi cô chở San xuống Cầu Giấy. Nhà mẹ cô cũng ở gần đấy, nhân tiện cô qua thăm mẹ, rồi chiều cô đón San luôn. Mình cùng quay về lại đây gặp bác Sóng và ăn tối với khách San nhé.
Cảm ơn cô ạ, thế thì tốt quá. Vì cháu cũng chả biết đường nên sẽ định đi xe Grab ạ. Cháu chỉ sợ phiền cô thôi ạ.
Ôi dồi ôi San, bạn San không cần phải khách sáo. Hôm nào cô xuống Hạ Long, lại dẫn cô đi chợ Hòn Gai, mua ít xá sùng, hàng nào ngon mà San biết ấy, chỉ cho cô. Thế là coi như mình hết nợ nhé.
Cô Thanh vội kéo San đi. Trông cô mảnh rẻ thế mà cái xe máy Vespa khá to. Cô lấy từ trong cái giỏ xe cái mũ bảo hiểm hồng của con gái cô để San đội. San mới kịp ngồi ngay ngắn, cô đã phóng xe đi, nhanh nhẹn, trẻ trung, quyết đoán. Ý nghĩa ấn tượng của San về cô hồi mới gặp lần đầu vậy. Thoáng chốc, cô cháu đã đến cổng đền Ngọc Sơn bên bờ hồ. Cô đùa bảo là hôm nay cô đưa San đến đây là có lý do. Chữ San trong tên San chính là chữ Sơn trong Ngọc Sơn, nghĩa là núi ngọc. Bên cạnh núi có đài nghiêm, tháp bút là các biểu tượng của nền học vấn Việt Nam thời cổ. Xưa nay học trò đi thi thường qua đây gửi tâm nguyện thi đỗ, nhờ tháp bút viết lên trời xanh. Cô cháu mình hôm nay đến đây cũng ước nguyện để San đi thi, dù tiếng Anh thôi, cũng được thuận lợi. Thế là vô cùng hợp lý. Hai cô cháu gửi xe máy xong thì vào thăm đền. Trông hai cô cháu phong cách có lẽ hơi Tây, nhìn cô bán vé vào đền cứ chào hello hello, làm cô Thanh bật cười. San xin phép cô cho San được trả tiền vé vào cửa. Số tiền ít ỏi không đáng là bao nhiêu, nhưng San cảm thấy cô đã dành thời gian đưa mình đi chơi mà cái gì cũng để cô phải trả tiền thì thật là không phải. San nghĩ mình là đàn ông, dù là đàn ông bé nhưng cũng cần thiết biết tôn trọng, quý những người phụ nữ mình gặp ở trong đời, như là cách mình yêu quý mẹ mình, bà mình và em Thảo vậy. Cô Thanh thật là buồn cười, thấy San tranh được trả tiền mua vé vào cửa. Tuy có tí tẹo tiền thôi, mà có vẻ cô cũng cảm động hay sao ấy. Hai cô cháu đi dọc lối nhỏ trong đền, xuyên qua chỗ người ta đang trùng tu dở dang. Cô dẫn San vào lễ đền, cô thắp hương, khấn xin cho San thi tốt, học hành được giỏi giang. Xong cô đưa San sang thăm cụ rùa trong tủ kính, mà cô kể là hồi bé hơn San đã thấy có ở đây. Cô lại còn hát, giọng hát rất trong, cho San nghe một bài hát cũ mà cô bảo rất thân thương với người Hà Nội, có liên quan tới đền Ngọc Sơn.
Đêm tân xuân, Hồ Gươm như say mê, chuông reo ngân, Ngọc Sơn sao uy nghi. Chạnh lòng tôi nhớ đến người em.
Hai cô cháu thảnh thơi đi ra trên cầu Thế Húc. Cô bảo San đứng đây, cô chụp cho một bức hình kỷ niệm. Trong hình, San đứng bẽn lẽn bên cây cầu đỏ, ánh mặt trời buổi trưa hạt bóng san đổ lẫn vào bóng những cờ xí. Dịp Tết người ta còn chưa cất đi hết.
Thì bây giờ cô đố San biết heo hút nghĩa là gì?
À, cái này thì cháu chị cũng không biết rồi ạ. Ờ, là gì đấy ạ cô?
Đây nhá, chữ thê nghĩa là giữ hay là tụ lại. Còn hút là ánh mặt trời buổi sáng sớm. Cho nên thê hút nghĩa là ngưng tụ lại ánh hào quang ban mai đấy con ạ.
Tên hay quá.
Đúng, cái tên rất hay San ạ. San ghi nhớ nhá, sau này còn dẫn các bạn đi chơi nữa đấy.
Hai cô cháu lại lên xe tới hàng bún chả ở phố Hàng Mành. Lần này là lần thứ ba San đến Hà Nội, nhưng cũng đã được đến hàng bún này ăn 3 lần rồi. Cô Thanh nói đùa bảo: San ơi, nem ở đây thì chưa ngon bằng nem ở Hải Phòng hay Quảng Ninh đâu, nhưng thôi cứ gọi là đi ăn nơi đông khách du lịch cho ngon, nhanh và tiện. Lần sau San lên Hà Nội có thời gian, cô sẽ đưa San về nhà mẹ cô, xong bà làm bún chả nem cua cho cả nhà ăn. San mà ăn thì lác cả mắt vì ngon quá. San ngạc nhiên nhận ra số nhà Hà Nội có một đặc điểm chung. Lúc cô cháu bắt đầu đi mà số nhà là bên phải là số chẵn thì số sẽ tăng dần, còn nếu bên phải là số lẻ thì số nhà giảm dần. Cô Thanh nghe San nhận xét thế thì cười to. Cô bảo cô đố San có quy tắc nào chung về đánh số nhà không. Cô hẹn lần sau xuống Hạ Long thì San phải trả lời cô nhé. Đi chơi đi ăn với cô làm San quên hẳn những suy tư về cuộc thi thanh khí. Trước khi đi Hà Nội, San đã cẩn thận nhắn Tùng 6 giờ chiều là San nghĩ rằng thi thanh khí xong. Nếu Tùng không thấy San nhắn tin liên lạc thì Tùng phải báo tin cho bố Sơn và mẹ Hoa ngay. San còn cẩn thận bắt cả Ly cũng phải nhớ để nhắc Tùng kiểm tra lúc 6 giờ chiều. Giờ có cô Thanh chăm sóc cho đi chơi, đi ăn, rồi chốc lát lại đưa đến tận chỗ thi, San thấy hết sạch cả âu lo. Lúc ăn bún chả xong, cô còn giục San đi vệ sinh xong uống nước súc miệng và nhai kẹo cao su cho miệng khỏi hôi mùi tỏi, y hệt như mẹ Hoa chăm sóc San ở nhà trước mỗi kỳ thi quan trọng. Khoảng 1 giờ chiều, hai cô cháu lại leo lên con ngựa chiến Vespa trực chỉ hướng Cầu Giấy phóng vội. Ngôi nhà 712 Cầu Giấy trông không có gì đặc biệt so với ngôi nhà xung quanh đó, nếu không nói là có phần giản dị hơn. Đó là một căn nhà mặt phố, được xây dựng làm nhà ở, nhưng được cho thuê lại làm văn phòng. Thấy cửa nhà đóng kín không có ai ra vào gì, hoàn toàn chẳng giống một nơi tổ chức cuộc thi tiếng Anh cho trẻ em. Cô Thanh cứ giục San kiểm tra lại địa chỉ đi, nhưng San đã đọc đi đọc lại địa chỉ này có tới hàng trăm lần rồi, nên chắc chắn không thể nhầm được. San đi tới bấm chuông cửa, trong khi cô Thanh đứng đợi bên kia đường.
Xin chào bạn San, chào mừng bạn tới với cuộc thi thanh khí.
San nhận ra đây là giọng phụ nữ hôm trước nói chuyện với San trên điện thoại. San trả lời:
Dạ, thưa cô ạ, cháu đã có mặt để thi như được hẹn ạ.
Có tiếng click nhẹ như tiếng khóa cửa đã mở. San quay đầu lại, vẫy tay chào cô Thanh, xoay nắm cửa, mở cửa để đi vào trong văn phòng. San dè dặt bước vào trong phòng thanh khí, tiếng người phụ nữ lại vang lên trong loa gắn trên tường.
Bạn San ngồi chơi tự nhiên, đến giờ thi sẽ có người xuống đón bạn lên gặp giám khảo.
Văn phòng rộng rãi, sạch sẽ, nhưng không hề giống tưởng tượng của San về một trung tâm dạy hay thi tiếng Anh. Xung quanh không hề có logo hay biểu tượng nhận diện nào, có thể giúp San biết mình đang ở đâu và để liên hệ với ai. Quanh tường có nhiều giá sách, đứng loanh quanh một lúc hơi chán, San bước tới mấy kệ sách của văn phòng. Theo thói quen thủ thư từ bé, thấy quyển sách nào xô lệch hay gáy úp vào trong đều xếp lại cho quay ra ngoài, theo đúng cách sắp xếp mà mẹ vẫn dạy. Ai cũng biết sách với San như là bạn thân từ nhỏ. Thấy văn phòng thanh khí có sách, San bỗng thấy yên tâm hơn hẳn, vì San cảm thấy những người quý sách chắc chắn cũng thân thiện hay dễ nói chuyện. Sách ở đây không phải rất nhiều, nhưng là những quyển sách rất hay, bằng mấy thứ tiếng khác nhau, về vũ trụ, về vật lý, về tộc người lạ lùng San chưa từng biết. Trên chiếc bàn lớn giữa phòng có một kính hiển vi, một cái bàn tính gậy bằng gỗ, cạnh đống sổ sách một bộ công cụ khắc gỗ mini rất xinh của ai đó đang làm việc. Ngoài ra còn có nhiều món đồ mà San mới chỉ thấy trong sách ở trước kia. Một bộ mô hình lắp ráp cơ thể người để học giải phẫu học, một con quay gyroscope, một piston đánh lửa truyền thống của người vùng Đông Nam Á. Nói chung, văn phòng sáng sủa gửi ra một cảm giác hiền lành, thân thiện. Dù như đã nói, trên tường chẳng có tranh ảnh hay đồ trang trí gì. San đi lòng vòng quanh phòng, nhìn chán sách rồi chọn một cuốn sách về lịch sử hội họa bằng tiếng Anh, rồi ngồi xuống bàn dở sách ra xem tranh, chờ tới giờ thi. Chuông đồng hồ trên tường và điện thoại của San báo chuông 2 giờ gần như một lúc. Cánh cửa bên trái lối ra vào mở ra, một người phụ nữ chừng 40 tuổi, ăn mặc rất lịch sự, có nét hao hao giống cả cô Thanh lẫn mẹ Hoa bước ra. San lúng túng cất lời chào. Người phụ nữ nói giọng rất vui vẻ.
Chào bạn San, mời bạn đi theo mình lên phòng thi để gặp giám khảo nhé.
Người phụ nữ đi trước và San bước theo cô. Qua cánh cửa là cầu thang gỗ dẫn lên trên gác. Hai cô cháu lên sảnh tầng 3. Có 3 phòng đều cửa kính và đều sáng đèn. Người phụ nữ mở cánh cửa ở giữa, dẫn vào một phòng khách lớn. Phòng có nhiều cửa sổ, nhưng đèn vẫn bật sáng choang. Ngay trước mặt San, quay lưng về phía cửa sổ, là một bàn dài có 3 người ngồi. 2 người trông như người nước ngoài và một cụ người Việt Nam, không biết có phải thông dịch viên hay không. Cả 3 người đều đã lớn tuổi. Họ ăn mặc đơn sơ nhưng tươm tất. Tất cả đều giống nhau là đều lăm lăm một cái bút trong tay và một nụ cười hồn hậu trên mặt. Người phụ nữ mời San ngồi xuống bàn 2 chỗ ngồi đối diện với 3 vị giám khảo, rồi chọn bàn dọc bên tường bên phải San mà ngồi xuống. Thủa cha sinh mẹ đẻ, San chưa bao giờ thấy lúng túng như lúc này. San bỗng thấy tiếc vì quyết định tham gia cuộc thi này. San mong cuộc thi diễn ra nhanh nhanh để còn về cho xong với bố mẹ, ông bà, em thỏ và lông sát. Nhưng rồi San nghĩ mình mang trong mình một huy hiệu 2 chìa khóa vàng. Mình là một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Vì thế, trong tình huống mình phải hành xử như một chỗ dựa cho người khác. Mình phải tự tin, tôn trọng mọi người. San tự nhủ mình sẽ coi các vị giám khảo như vị khách du lịch lần đầu đến thăm Hạ Long. Và San sẽ hành xử như một người chủ nhà hiếu khách. Nào, để xem sự việc này dẫn dắt đến đâu. Nghĩ thế là làm. San đứng dậy, lịch sự chào các vị trong phòng bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. San giới thiệu về San, về quê Hạ Long, về gia đình. Sau đó San cảm ơn các vị giám khảo đã dành thời gian cho San được tham gia cuộc thi, mặc dù San thú thật là vẫn chưa biết cuộc thi này là thi về cái gì và để làm gì. Ông cụ người Việt Nam chào San bằng tiếng Việt, giọng rất vui và nghe trong giọng có lẫn cả điệu cười.
thái độ thân thiện của cụ làm San thấy thoải mái hẳn. Cụ hỏi San ăn Tết có vui không, có to không, và San lên Hà Nội bằng cách nào, lúc mấy giờ, San đã ăn cơm chưa. San vui vẻ trả lời ông cụ từng câu, trong khi vẫn giữ ánh mắt nhìn thẳng thắn tới tất cả ba người còn lại trong phòng. Ông cụ nói với San là mục đích cuộc thi là để tuyển chọn ra bạn Việt Nam xứng đáng nhận một học bổng đi học một chương trình quốc tế. Bỗng chốc ông cụ lại chuyển sang nói tiếng Anh với San. Cậu chàng nhà chúng ta dường như được mở máy, như cá gặp nước bỗng trở nên hoạt bát hẳn. Cuộc thi, hay nói đúng hơn là cuộc phỏng vấn, diễn ra bằng tiếng Anh, đơn giản như là dĩ nhiên, với những câu hỏi tên tuổi, sở thích, mô tả bản thân. Thế rồi dần dần biến thành một cuộc trò chuyện vui vẻ lúc nào không biết. Một giám khảo khen tiếng Anh của San tốt quá, nhiều từ San phát âm không khác một bạn nhỏ người Anh. Ông đoán chắc San phải đi học trung tâm với giáo viên nước ngoài rất nhiều. San vội bảo không hề có chuyện đi học trung tâm vì rất đắt, và kể chuyện học tiếng Anh của mình. Trong một thoáng bỗng lơ đãng vì bùi ngùi nhớ tới cô Lin. Đến phần thi thứ hai, đề bài là trình bày trong 5 phút một thứ mình quan tâm nhất, thấy quý giá nhất. Có một vị giám khảo nói, chúng tôi được hay nghe thí sinh nói về hòa bình, về biến đổi khí hậu, về cuộc sống xanh. Giờ để xem quan tâm của cháu có gì khác không? San đỏ bừng cả mặt, có lẽ vì ngượng, bảo cháu yêu nhất trên đời là em thỏ và bố mẹ. Cháu sợ nhất là làm bố mẹ buồn, sợ nhất là em thỏ đi học bị bắt nạt. Cái nhìn khuyến khích và ấm áp của các vị giám khảo khiến San không ngượng vì đề tài của mình bé nhỏ nữa. San hào hứng kể chuyện dạy thỏ học, chuyện dẫn thỏ vào bảo tàng xem khủng long, chuyện cho thỏ và các bạn đóng diễn kịch thánh gióng. Sang đến phần thứ ba, vị giám khảo ngồi ở giữa hỏi, giọng rất là nghiêm trang.
Ê, bạn San có thích đi vườn bách thú không?
Dạ không bác ơi, cháu không thích ạ. Các em thú bị nhốt rồi chuồng bẩn, nhìn thương lắm ạ.
Đây, thế thì đề thi cuối cùng cho San đây. Hãy lập luận rằng nên có vườn bách thú để trẻ em quen với thú từ bé. Nhờ vậy các em có cơ hội học về thế giới động vật.
Ôi, làm sao mà cháu nói được như thế ạ? Cháu nghĩ khác mà bác.
San này, cháu hãy nghĩ đây chỉ là một bài thi thôi, để mọi người xem cái khả năng hùng biện của cháu thế nào thôi mà.
Dạ, cháu không làm được thế đâu ạ. Bác đổi đề cho cháu với được không ạ?
Không được San ạ. Nếu đổi ấy, thì không công bằng với các bạn khác trong cuộc thi. Các bạn ấy đều phải bảo vệ điều mà các bạn ấy vốn không thích, San ạ.
Dạ, thế thì thôi ạ. Cháu xin không thi nữa đâu ạ. Cháu trượt cũng được, chứ mà phải nói ngược với những gì cháu nghĩ thì cháu thấy khó quá.
Cuộc thi kết thúc, cả ba giám khảo đứng lên bắt tay San, và cả cụ ông và người phụ nữ Việt đều cùng San đi xuống dưới nhà. San hỏi ông cụ là cuộc thi này để tuyển học sinh học ở đâu. Ông nói lùa mù, học khắp thế giới. San hỏi học phí có cao không hả ông. Ông cũng đáp lù mù, không hề cao mà cũng rất cao. San nghĩ chắc là mình không thi bài thứ ba vì người ta không muốn nói rõ điều gì với mình nữa. San ra ngoài, việc đầu tiên là nhắn tin cho Tùng và Ly, báo mọi việc đều tốt, rồi gọi điện cho cô Thanh. Lúc đó San mới để ý là mình đã ở trong văn phòng cuộc thi Thanh Khí gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Một lúc sau, cô Thanh như một hiệp sĩ cưỡi ngựa, bỗng đố xịch đến trước mặt San. Cô tươi cười ríu rít hỏi thăm xem thi có tốt không. San trả lời ậm ừ, vì sợ cô hỏi lý do đi thi thì San lại phải giải thích mấy việc có phần hơi ngớ ngẩn. Là San đi thi theo lời quảng cáo trên tờ rơi mấy người bán hàng rong đưa cho. 6 giờ chiều hôm đó, ông Sóng, cô Thanh, San cùng ăn tối với hai gia đình một vị khách là người trong hoàng gia Anh quốc. Đám trẻ trong nhà đó lít nhít 5-6 bạn. Buồn cười là tóc ai cũng màu đỏ. Tất cả đều rất vui, rất hiền, nhưng nói thì nhiều kinh khủng. Có điều các bạn đều nói đúng giọng cô Lin, làm San bỗng nhớ cô Lin. Trong bụng nghĩ là chắc cuối tuần này phải gọi điện cho cô Lin mới được. Có điều rất kỳ lạ, mọi người xếp cho San ngồi ở ngay đầu bàn, một vị trí thường có phần danh dự, chẳng dành cho một hướng dẫn viên nhí. Thỉnh thoảng có một người lớn lại ra chạm ly rượu và ly nước của San như là để chúc mừng San. Sau bữa tối, mọi người cùng lên xe đi về Hạ Long. Ban đầu, đám trẻ con còn đùa cười, nhưng tới lúc qua Hải Phòng, sang địa phận Quảng Ninh, thì tất cả mọi người trong xe dường như đều đã ngủ. Trong ánh trăng rằm sáng trắng, chiếc xe cứ mãi biết đi, chỉ có mình San thức, trong đầu đầy ắp những câu hỏi bất tận về cuộc thi buổi chiều.